Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý pháp hữu, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một bản kinh rất quan trọng về hành nguyện giáo dục và dấn thân của nền tảng triết lý Đại Thừa. Vì tầm quan trọng về phương diện giáo dục của bản kinh, chúng tôi kính đề nghị tất cả chúng ta tiếp cận và chia sẻ nội dung của bài kinh này dưới hai góc độ, đó là giáo dục và hành trì. Từ phương diện giáo dục, chúng ta tìm ra những giải mã cần thiết để hiểu một cách sâu sắc hơn các ý tưởng triết lý được chứa đựng ở trong bản kinh, đặc biệt là qua nghệ thuật chơi chữ và cách thức dùng từ liên hệ đến những khái niệm mà nếu thiếu đi sự phân tích về góc độ biển tượng, chúng ta chỉ có thể tiếp cận một phần rất nhỏ về những thông điệp mà Đức Phật đã gửi gắm cho tất cả chúng ta. Khi tiếp xúc bản kinh dưới góc độ của giáo dục, chắc chắn chúng ta sẽ phải đặt đến một vấn đề quan trọng thứ hai là giáo dục đó cho ai, giáo dục đó để làm gì, mục đích và giá trị của nó đó như thế nào. Khi chúng ta đặt những câu hỏi nêu ra về tính cách, đối tượng, mục đích và giá trị của sự giáo dục thông qua biểu tượng triết lý của bản kinh Địa Tạng thuộc truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy rõ được hết tất cả những nghĩa lý sâu xa được chứa đựng trong đó, và nghĩa là tiếp cận nó dưới góc độ hành trì thông qua phương hướng tiếp cận của giáo dục, thì nội dung của kinh sẽ được thấu rõ một cách tường tận. Dĩ nhiên là con đường của giáo dục rất đa dạng và phong phú. Bản chất của sự giáo dục trong bản kinh này có liên hệ rất nhiều đến các dữ liệu văn hóa, phong tục tập quán của Ấn Độ cũng như là của Trung Hoa. Do đó nếu bỏ rơi và không quan tâm đến các dữ liệu văn hóa đó, chúng ta khó có thể tiếp cận được nội dung của bản kinh. Buổi chia sẻ pháp thoại đầu tiên này thì chúng tôi xin nhấn mạnh đến thông điệp của kinh Địa Tạng có hai chiều hướng giáo dục và hành trì. Để nói rõ và chia sẻ về vấn đề đó thì chúng tôi xin đặt trên nền tảng của bài tựa dẫn nhập vào kinh Địa Tạng. Đây là một phần rất quan trọng của bản kinh, mặc dầu nó không do chính Đức Phật nói ra, nhưng lời tựa của bài kinh được các vị cao tăng đã viết và viết theo một cách thức tóm thâu được nội dung thông điệp của bản kinh. Cho nên hiểu được nội dung lời tựa của các vị tổ sư sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu được các triết lý giáo dục và nền tảng hành trì trong kinh Địa Tạng này. Trước nhất chúng ta cần xác định rất rõ về đối tượng của bài kinh cũng như là cảnh giới được đặt ra đối với những đối tượng đó. Trong truyền thống của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam trong rất nhiều thế kỷ qua, bản kinh Địa Tạng được đọc tụng thọ trì ở trong các khóa kinh vào buổi tối hoặc là vào những cái ngày liên hệ đến khóa tu của người Phật tử. Trong một cách thế nào đó, nó đã được sử dụng như là một bản kinh dành cho các nghi thức cầu siêu. Là dùng bản kinh này để cầu siêu cho mẹ, cho cha, ông bà, tổ tiên hoặc những người thân đã quá cố. Khi tiếp cận bản kinh dưới góc độ của ý nghĩa cầu siêu, đôi lúc chúng ta đã đánh mất cơ hội và quên đi những cơ sở dữ liệu về giáo dục được chứa đựng ở trong ngôn ngữ biểu tượng của bản kinh này. Cho nên mặc dầu phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của Việt Nam sử dụng bản kinh gắn liền với nghi thức cầu siêu, nhưng chúng ta đừng bao giờ chỉ tiếp xúc từ góc độ này đối với nội dung của nó. Rất nhiều người đã từng có những suy nghĩ rằng đối tượng của bản kinh không ai khác hơn là các hương hồn vất vưởng ở dưới các tầng địa ngục, chịu nỗi khổ niềm đau một cách cùng cực do những hành vi, lời nói, việc làm, tư duy, sự nghiệp, phong tục tập quán và các cá tính sai lầm hay là tiêu cực ảnh hưởng đến phương diện xấu của xã hội, cho nên như là một kết quả tất yếu họ phải trải qua một giai đoạn để chịu đựng những hậu quả nghiêm trọng mà do chính họ đã làm ra. Giới hạn đối tượng của bản kinh Địa Tạng vào thành phần của loài ngạ quỷ, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tiếp xúc những phần nội dung rất quan trọng mà Đức Phật dành cho những người còn sống. Dưới góc độ của giáo dục mà chúng tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu, ở trong cái phần cuối của bản kinh Địa Tạng, đặc biệt là phẩm thứ 13, là dặn dò cứu độ nhân và thiên, Đức Phật Thích Ca đã nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng: nay ngài xin giao phó tất cả chúng sinh đang còn chìm đắm với sự khổ đau và hạnh phúc lẫn lộn trong ba cõi và sáu đường cho Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy là câu nói này đã xác định rất rõ là mục đích của bản kinh là nhằm giáo dục theo một cách thức rất là phương tiện dẫn cơ cho tất cả mọi loài, từ con người cho đến chư thiên, tức là các con người ngoài hành tinh, cho đến các thần linh và các loài động vật, cũng như là các hương hồn do vì nỗi khổ niềm đau gắn liền với sự nuối tiếc làm cho họ không thể nào ra đi tái sanh được, cho ngài Bồ Tát Địa Tạng để ngài giáo hóa tất cả đều được an vui và hạnh phúc. Từ câu nói này chúng ta cũng có thể xác quyết rất rõ rằng là mặc dầu ở trong những đoạn đầu của phẩm thứ nhất, Đức Phật nói rằng ngài giảng bản kinh này ở trên cung trời Đao Lệ, tức là tầng trời thứ 33, đã làm cho một số người không có liên hệ hết tất cả những dữ liệu đối tượng được nêu ra ở phần đầu và cuối của bài kinh đó, dội dã cho rằng Đức Phật nói riêng cho mẹ ruột của ngài sau khi bà hoàn tất sứ mệnh sanh ra ngài, như một đóng góp rất lớn cống hiến cho cuộc đời một nhân vật tuệ giác vô thường, đạo đức tuyệt trần, để nhờ đó bà có cơ hội thăng hoa về con đường tâm linh để đạt được sự giác ngộ và giải thoát, như là một sự hiếu thảo của một đấng giác ngộ đặc biệt đối với mẹ ruột của ngài. Hay nói một cách khác là chúng ta cần phải xác định rõ là đối tượng của bản kinh không phải chỉ cho Thánh Mẫu Ma Gia, cũng lại càng không phải chỉ dành riêng cho các hương hồn vất vưởng, mà cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người còn sống. Khi xác định đối tượng của bản kinh này là những người còn sống, những người đang có nhu cầu tìm kiếm những giá trị an vui và hạnh phúc trong cuộc đời đó, lúc đó chúng ta sẽ tìm những chìa khóa để giải mã nó theo một cách thức là Đức Phật gửi gắm những thông điệp của ngài cho chúng ta. Còn chúng ta nghĩ rằng đối tượng của nó là những hương hồn đó, thì việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng chỉ để cầu phước, chỉ để cầu siêu, chỉ để hồi hướng công đức. Dĩ nhiên ba góc độ tiếp cận đó vẫn giúp cho chúng ta đạt được những giá trị nhất định. Nhưng ngược lại đó, chúng ta đánh mất đi cơ hội tạo dựng hạnh phúc và giá trị an vui cho mình thông qua việc thọ trì và hành trì nó theo một cách thức gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Trước nhất chúng ta xác định rất rõ về những dấu hiệu rất đặc biệt để cho thấy là sự xuất hiện của hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng pháp môn và thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng, con đường hành trì được gợi gắm ở trong bản kinh Địa Tạng này là một cái gì đó rất là an lành và hạnh phúc. Lời tựa của kinh Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát là nêu ra dưới hai góc độ khác nhau: góc độ về môi trường sinh thái với những biểu hiện đặc biệt lạ thường, chẳng hạn như là có mây và mưa. Đây là hai hình ảnh của nền văn hóa Ấn Độ diễn tả cho một cái gì đó rất đẹp, rất tốt, rất an lạc. Trong rất nhiều nền văn hóa và đặc biệt là gắn liền với nông nghiệp thì mưa đôi lúc cần thiết cho mùa màng, tạo ra sự sinh sôi nảy nở. Đôi lúc mưa đó trở thành một ách tắc vì nó làm trở ngại cho một số công việc đồng áng ngay cái thời điểm mà nhiệt độ và hơi nóng hay là sự khô ráo là một nhu cầu. Trong khi đó, trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, hình ảnh của mưa gắn liền với mây, bởi vì mây kết tụ nước dưới tác động của không khí, môi trường sinh thái vân vân, những hạt mưa được rơi xuống. Cách thức biểu đạt của nền văn hóa này đưa ra hình ảnh mây và mưa gắn liền với hai hình ảnh khác là hoa và hương thơm. Bản chất của việc trưng bày hoa đó để tạo ra giá trị thẩm mỹ, và tinh hoa thẩm mỹ của hoa đó là hương của nó. Đó là một trong những cái nét đặc sắc mà bản kinh này đã sử dụng hình này, như là mây thơm rồi mưa hương, tức là từ mây tạo thành mưa, từ cái mùi thơm á tạo ra giá trị của thẩm mỹ. Rồi bên cạnh đó đó lại dùng một hình ảnh thứ hai, đó là mây hoa và mưa hoa. Các hình ảnh này chúng ta thấy rất là nhiều và được lặp đi lặp lại trong các bản kinh đại thừa, chẳng hạn nhờ kinh A Di Đà. Với những hình ảnh hoa một cách cụ thể hơn, chẳng hạn như là khi diễn tả về nét đẹp trang nghiêm ở Phật độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì những hình ảnh như là mưa hoa mạng Đà La, mưa hoa mạng Thù Sa vân vân, tạo ra cái hương sắc đặc biệt. Những cái điểm hoa trắng như là tuyết xen kẽ giữa những hạt mưa, và cái này trong nền văn hóa của Việt Nam, đặc biệt như là một số bài ca liên hệ đến mùa mưa buồn mùa thu ở Huế đó, thì cái này nó gợi ra một cái gì đó rất là buồn thảm. Trong khi đó, trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, hình ảnh mưa là sự an lạc, mưa là kiết tường. Có lẽ là tại đây đó, mùa mưa nó diễn ra không nhiều. Một năm nói có 4 mùa, trên thực tế chỉ có 3 mùa thôi. Và mùa mưa đó, nó rất ít. Cho nên mưa trở thành nhu cầu của đời sống nông nghiệp và sinh hoạt của người dân nói chung. Do đó người ta đã dùng hình ảnh đó để nói lên một cái điểm gì đó rất quý, rất ấn tượng. Và ở đây chúng ta thấy là bản kinh và lời tựa của nó được diễn ra như là sự giới thiệu một cái điềm về pháp môn Địa Tạng, hay là sự hành trì pháp môn này đó sẽ mang lại những giá trị kiết tường qua hình ảnh, chẳng hạn như là rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, rồi mây sinh, mưa báo số không lường. Đó là cái biểu đạt đầu tiên về phương diện không gian hay là môi trường sinh thái, để cho thấy có một cái điềm gì đó xuất hiện cho chúng ta. Điềm đó là điềm của an vui và hạnh phúc. Bên cạnh những biểu đạt về phương diện vật lý của môi trường sinh thái, nó lên điều lành và tốt của sự hành trì pháp môn, chúng ta thấy cái lời tựa của bản kinh còn nêu ra hai câu rất hay. Đó là tất cả các đối tượng và những người có mặt để lắng nghe Đức Phật Như Lai Thế Tôn giảng bản kinh Địa Tạng này bằng một câu hỏi là không biết rằng đó là cái điểm gì, lại có những hiện tượng đặc biệt đó, xin Ngài giải thích cho chúng con. Trong bản dịch tiếng Việt đó, thì chúng ta thấy có một câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Nhưng trong bản chữ Hán đó, khái niệm thiên đường và danh từ thiên đường thì không có. mà chỉ dùng bằng một câu rất ngắn là Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, một động từ rất ngắn là Bồ Tát Địa Tạng đến. Cái cách biểu đạt bằng những cái ngôn ngữ ngắn gọn như vậy để nói là chúng ta một cái sự lý giải rằng là sự có mặt của hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đó như là một pháp môn. Pháp môn đó phải được mổ rẽ dưới góc độ sự hành trì. Và dĩ nhiên ai là người hành trì? Những người sống. Người đã mất rồi thì không hành trì được, thì họ phải trải qua một tiến trình tái sanh hoàn toàn lệ thuộc 100% vào nghiệp lực, ngoại trừ các vị Bồ Tát, A-la-hán, những vị đã chứng đắc được giác ngộ giải thoát, ra đi tùy theo quyền lực của mình. Do đó nói đến sự hành trì ở đây là nói đến con người đang còn sống, chứ không phải con người đã quá cố. Và chúng ta thấy là hai câu kế tiếp á đã đề cập đến là chư Phật ba đề đồng khen ngợi, bản nguyên văn gọi là tán ngưỡng, nó vượt lên trên sự khen ngợi thông thường, bởi vì khen ngợi nó nằm ở chữ tán thôi, mà khen ngợi nó liên hệ đến biểu đạt ngôn ngữ của cái miệng, còn chữ ngưỡng nó liên hệ đến hình ảnh. Chẳng hạn như là động tác chúng ta chắp tay, hoặc là cái ánh mắt chúng ta ngước lên bên trên với một cái niềm tôn kính rất lớn, và thấy mình là một đối tượng rất nhỏ bé trước hình ảnh uy nghiêm của một đấng Như Lai Thế Tôn, tuệ giác siêu quần, đạo đức trọn vẹn, sự dấn thân và tất cả những giá trị đóng góp đó, rất là to lớn, mà con người chúng ta khó có thể học hỏi và bì được lắm. Cho nên hình ảnh chữ ngưỡng này đã nói lên một điều rất ấn tượng là hành động, hạnh nguyện, sự hành trì dấn thân và thông điệp của Bồ Tát Bồ Địa Tạng lại được ba đề chư Phật tán ngưỡng. Đó là điều rất đặc biệt ở trong truyền thống giáo dục của Phật giáo. Thông thường chúng ta có khuynh hướng cho rằng là những người đi sau hay là thế hệ trẻ đó sẽ khó có được những đóng góp lớn như là những người đi trước. Quan niệm đó thường xảy ra và nó tạo ra một cái sự so le về nhận thức, vai trò, giá trị đóng góp của người đi trước và đi sau. Và không khéo sự so le về nhận định này sẽ dẫn đến tình trạng đối kháng và tạo ra sự xung đột giữa hai thế hệ. Mặc dầu một bên đó có giá trị về kinh nghiệm, một bên đó có giá trị về năng động, khai thác, tìm kiếm và tạo ra những bước phá mới cho những giá trị mà trước đây chưa từng có. Trong sự nỗ lực để tìm kiếm những giá trị mới đó, nó có thể thành công, có thể thất bại. Đó nó tùy thuộc vào cách thế và phương pháp xử lý vấn đề. Ở đây Đức Phật Thích Ca đã nói rằng là không chỉ có Ngài tán ngưỡng, mà mười phương ba đề chư Phật đồng tán ngưỡng. Điều đó nói lên rằng là chân lý đó, hay là giá trị tuệ giác và tất cả những điềm lành về sự hành trì pháp môn cần phải được tất cả mọi người, dù vai trò vị trí của vị đó cao nhất về phương diện tâm linh, phải khen ngợi để tạo ra một mặt bằng, ít nhất là về phương diện hỗ trợ giúp cho các hành giả đặt niềm tin và dấn thân một cách rất là có chiều sâu về con đường tâm linh mà Bồ Tát Địa Tạng chia sẻ ở trong bản kinh này. Do đó đối với chân lý, đối với những giá trị lệ lạc cho quần chúng đó, dù người khởi xướng, dù người dấn thân, dù người cộng sự của đó ở vai trò vị trí nào, lớn nhỏ, giới tính, màu da, sắc tộc ra sao, điều đó không quan trọng, mà quan trọng nếu nó phục vụ giá trị của số đông, của chư thiên và loài người, thì ba đề chư Phật đồng khen ngợi và có một cái ngưỡng vọng rất là đặc biệt cho điều đó được thành tựu. Qua cách thức này chúng ta có thể học được ở nền giáo dục Phật giáo rằng chúng ta phải tạo điều kiện ghi chắc tán thưởng cho những yếu tố đặc biệt của những thế hệ con em chúng ta, nếu chúng ta thấy được rằng cái tiềm năng và chất liệu đặc biệt đó đó có thể tạo ra một con đường đóng góp xây dựng và phát triển cho cuộc đời nói chung. Nghĩa là những người Phật tử học theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sẽ không bao giờ có cái nhìn sợ rằng là những người đi sau mình, những người học trò của mình, những người nhỏ hơn mình sẽ khóa lấp và làm lu mờ vai trò của mình đã có trong quá khứ. Và thông qua sự nhìn thấy những giá trị đóng góp như là một tiềm năng, lại có một thái độ tích cực để hỗ trợ cho tiềm năng đó trở thành một hiện thực. Làm như vậy là chúng ta đang dấn thân tạo cho thông điệp an lành với những biểu tượng về môi trường sinh thái, để tạo ra những biểu tượng đẹp về sự hành trì dẫn đến an vui đó, thông qua bản kinh Địa Tạng đó, được thành tựu. Kế tiếp lời tựa còn nói đến là mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ở trong bản nguyên tác là dùng bằng cái từ là cộng quy y. Tin tưởng khác với quy y. Tin tưởng nghĩa là mình đặt niềm tin về một cái gì đó mà mình chưa biết, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, với sự so sánh đối chiếu, suy luận tổng hợp quy nạp, mình có thể dẫn đến một kết luận chắc chắn rằng con đường đó, lý tưởng đó, đạo lý đó có giá trị, có lệ lạc, có an vui, và do đó mình ủng hộ. Đằng này là bản nguyên tác dùng bằng động từ là quy y, có nghĩa là ai làm được công việc mang lại sự an lành, hạnh phúc cho con người đang còn chìm nổi trong nỗi khổ đau của ba cõi và sáu đường đó, thì người đó đáng được người khác quy y, tức là nương tựa học hỏi để làm cho đạo lý này trở thành một cái gì đó thuộc về sự lựa chọn về tinh thần và tâm linh của cộng đồng nói chung. Sau khi chúng ta lắng nghe về sự tán ngưỡng của Như Lai ở mười phương, sự quy y của các vị Bồ Tát đồng phạm hạnh đối với Bồ Tát Địa Tạng, thì lời tựa là tiếp tục dùng thêm một câu thứ ba là ngã kim túc thực thiện nhân duyên. Những người có thể lắng nghe và chấp nhận thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng trong bản kinh này đó đều là những người đã có trồng và gieo những hạt giống căn lành ở nhiều đời kiếp quá khứ, tức là không phải bỗng dưng mà chúng ta có được. Sở dĩ bản kinh này nói là có căn duyên lành đã được gieo trồng ở trong cái quá khứ là bởi vì đó, bản kinh này dùng ngôn ngữ của giáo dục khuyến tấn, là lát nữa chúng ta sẽ phân tích, rất dễ dàng làm cho nhiều người tiếp cận với nó từ con đường của tín ngưỡng và tôn giáo, rồi từ đó có thể bỏ quên và không có cơ hội để tiếp xúc với góc độ hành trì mà vốn thông điệp của bản kinh này dành cho những người đang còn sống của chúng ta. Cho nên nghe mà tin được nó không có cảm giác nhàm chán, không có cảm giác nghĩ rằng nó là mê tín gì đó, không có những quan niệm cho rằng đây là bản kinh không do Phật nói hoặc nó không có giá trị cho sự hành trì, thì người đó phải nói rằng có một nhân duyên rất lớn. Bởi vì nhân duyên đó nó làm chúng ta chấp nhận được những cách biểu đạt mang tính cách là biểu tượng văn hóa của nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa ở trong từng câu kinh và chữ nghĩa của bản kinh này. Sau khi chúng ta điểm qua về những dấu hiệu an lành và sự xác định vai trò thông điệp của kinh Địa Tạng, chúng ta sẽ thấy được nội dung của đó. Trước nhất là nó nhắm đến chủ đích giáo dục, chúng tôi tạm gọi là thay ngôi đổi vị. Bản chất của giáo dục là thay đổi, và sự thay đổi trong tình huống này không phải là chúng ta loại bỏ những cái cũ để thế nó vào những cái mới, vì sự thay đổi cũ và mới này chưa chắc đã có giá trị và nội dung phục vụ dẫn đến sự phát triển về đạo đức, tâm linh, an lành và hạnh phúc nói chung. Ở đây sự thay đổi đổi nghị, đổi vị là một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó nó liên hệ đến cả một tiến trình của sự giáo dục. Thông thường trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, Trung Hoa và nhiều nền văn hóa còn lại của thế giới, hình ảnh của một đấng cai trị ở cõi âm phủ đó, được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau, chẳng hạn như là vua Diêm Vương hay là quỷ sứ tối cao, tùy theo cách sử dụng của các tôn giáo. Đằng này chúng ta thấy là lời tựa đã dùng những khái niệm chẳng hạn như là U Minh giáo chủ, bậc giáo chủ của cõi U Minh. U Minh là một động từ, một danh từ kép nói về sự tối tăm, mờ ám. Về phương diện vật lý như là một cái cõi âm. Về phương diện tinh thần đó, đó là trạng thái tâm thức mê mờ dẫn đến những hành vi bất thiện, tạo ra tội lỗi, gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Ở đây hình ảnh của vị vua Diêm Vương nó đã được thay thế bằng hình ảnh của vị Bồ Tát, đó là U Minh giáo chủ. Sự thay thế này nó không nằm ở quyền lực của cuộc đời, chẳng hạn như vị vua của đời sau đó thay thế vị vua đời trước. Tất cả mọi quyền bính liên hệ đến chính trị, kinh tế, văn hóa, rồi chính sách của một quốc gia đã được thay quyền, đã được thay đổi. Ở tầng này đó chúng ta thấy là cái bản chất của sự thay đổi đây là một tiến trình giáo dục gắn liền với những nội dung và khái niệm tâm linh, và để được dùng một cái từ là giáo chủ, tức là vị vua của tâm linh. Giáo đây được hiểu là tâm linh. Khi chúng ta thay thế hình ảnh của một vị vua Diêm Vương trở thành một vị vua tâm linh, chúng ta thấy là nó không phải là một cuộc chiến để giành cái quyền thế như là các đảng phái chính trị diễn ra khắp nơi trên thế giới hiện nay. Một ngôn từ thứ hai được sử dụng cho sự thay ngôi đổi vị này đó là đại từ bi đại giáo chủ. Bản chất của sự thay ngôi đổi vị dưới góc độ của giáo dục, nó phải được đặt trên nền tảng của một vị mang thông điệp của đại từ bi. Vì Bồ Tát Địa Tạng trong trường hợp này còn có một danh xưng thứ hai là từ bi đại giáo chủ. Do đó nó không phải là một sự xoán ngôi mà là một sự thay đổi. Tại sao chúng ta cần phải có sự thay đổi từ vị vua Diêm Vương trong nền văn hóa của Ấn Độ và Trung Hoa trở thành một vị Bồ Tát đại từ bi quản lý và giáo dục con người từ con đường của tâm linh và đạo đức? Ở đây chúng ta thấy là vai trò của vua Diêm Vương với hình ảnh của dao búa gậy gộc trừng phạt nghiền nát những người có tội sau khi chết đó, được hiểu như là hình ảnh của một hệ thống pháp trị. Dĩ nhiên là bản chất của pháp trị rất có lợi ích cho một số đối tượng nào đó, khi mà tất cả những tuyên huấn về đạo đức đã trở nên không còn tác dụng. Dĩ nhiên trong lúc đó không còn cách thế nào khác là phải chuyển hóa và giáo dục người này bằng con đường của luật pháp, thông qua sự quản thúc, thông qua sự trừng phạt. Và xa hơn nữa, trong thời xa xưa cũng như là một số hệ thống quốc gia ngày nay vẫn còn chấp nhận cái hình phạt nặng nhất là tử hình. Đạo Phật và đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa đã nhìn thấy được cái giới hạn của nền tảng pháp trị, là bởi vì nó chỉ có được chất liệu ngăn chặn thôi, không tạo cơ hội để cho những điều xấu đó được tiếp tục diễn ra. Nếu có diễn ra thì không có cơ hội để phát triển, nó ngăn chặn. Trên nền tảng của sự ngăn chặn đó, chúng ta thấy là các hạt giống và gốc rễ sâu xa của những hành vi dẫn đến tù tội, chẳng hạn như sự giết chóc, lường gạt, hơn thua, thù hằn, loại trừ lẫn nhau đó, nó chỉ tạm ngưng thôi, và nó sẽ còn cơ hội tái phát bất cứ lúc nào khi điều kiện và chất xúc ác thông qua môi trường, hoàn cảnh, đối tượng giao tế hay là những điều kiện thuận lợi làm cho nó có thể phát sinh. Và trong trường hợp tái phát này đó, chúng ta thấy là ảnh hưởng và sức tàn phá của những gốc rễ xấu đó chưa được chuyển hóa thông qua con đường ngăn chặn của pháp trị đó, sẽ làm ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng đến đời sống của cộng đồng. Như Giang thường nói là khi nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Và trên thực tế khi nhổ lên cả gốc cỏ rồi đó, nếu các hạt bông cỏ chưa được nhổ, chỉ cần một mùa mưa thôi, một cơn mưa là chúng bắt đầu được tái phát, sinh sôi nảy nở. Và nó sẽ phát triển theo một cách thức lớn hơn và nghiêm trọng hơn trước đó nhiều lần đó. Cho nên qua hình ảnh này chúng ta thấy là sự xuất hiện của Bồ Tát Địa Tạng như là một sự thay thế hình ảnh của vua Di Vương để tượng trưng cho cái chất liệu giáo dục chuyển hóa qua hình ảnh của lòng từ bi. Và chỉ có lòng từ bi mới có thể chuyển hóa con người, như là con người khổ đau, con người bất hạnh, con người tội lỗi, con người tu đầy, con người đã tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác. Lê Thừa đã dùng đến bốn từ rất là ấn tượng là đại từ, đại bi, đại nguyện và đại thánh để chỉ cho sự thay ngôi đổi nghị của Bồ Tát Địa Tạng. Từ bi không chưa đủ mà phải là từ bi vĩ đại. Sự giúp đỡ dấn thân cuộc đời bớt nỗi khổ niềm đau không chưa đủ mà phải là làm tới đây đến chốn. Tình thương và sự dấn thân đó vẫn chưa giải quyết được hết tất cả những ách tắc của cuộc đời, cho nên phải có một cái nhìn rất thánh, rất đẹp, rất lý tưởng để tiếp tục cho con đường đó được diễn ra theo một cái thế mà trong tương lai là vấn đề còn lại thời gian, nó phải được trọn vẹn. Cái đó nó được hung nút bằng một chí nguyện rất lớn, đó là đại nguyện. Chí nguyện đó giúp cho các hành giả và bản thân chúng ta có sức chịu đựng, vượt qua tất cả mọi thử thách trên con đường chuyển hóa và giáo dục. Ở đây nghệ thuật của sự trừng phạt đã được thay thế bằng nghệ thuật của sự chuyển hóa. Hình ảnh vua Diêm Vương là trừng phạt, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là chuyển hóa. Chất liệu chuyển hóa ở trong bản kinh này thông qua danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng là Đại Từ Bi và Đại Thánh. Lấy tình thương làm nền tảng, lấy sự sáng suốt qua hành động, lời nói, việc làm là mấu chốt, thì sự cảm hóa con người mới có thể được diễn ra một cách tốt và đẹp được. Tại Ấn Độ cách đây vài mươi năm, ai cũng biết đến trại tù Tiha, là một nơi mà tất cả những người đã từng có tiền án tiền sự ở mức độ nghiêm trọng nhất, họ là những người đàn anh đàn chị, là những người đại bàng xanh, đại bàng đỏ, đại bàng đen, mang lại cái chết, mang lại sự mất mát, cướp bóc cho cuộc đời, họ được giam nhốt trong trại tù lớn nhất tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Nhưng một biến cố lớn ở trong cuộc đời, với nỗi khổ niềm đau bất hạnh của một người vợ với một người chồng không chung thủy, giám đốc của trại tù Tiha này có khuynh hướng là muốn tự tử. Nỗi khổ đau cùng cực của bà đã làm cho bà chọn con đường không muốn sống nữa. Nhưng cũng rất may là trong lúc mà bà muốn tự tử thì bà lại gặp một người Phật tử khác mới khuyên với bà một câu rằng là trước khi bà chết á, bà hãy đến một trung tâm thiền nào đó của Phật giáo. Rồi sau khi bà tham dự khóa tu thiền xong 10 ngày rồi đó, bà chết vẫn chưa muộn. Vì chết nó nằm ở nguyện vọng của mình thôi, không ai cản được mình đâu. Nhưng mà giữ khóa tu đi rồi hãy chết. Bà ta nghe người bạn của mình nói một câu thách đố, thay vì biết mình tự tử khuyên mình đừng nên chết, đằng này nói bà cứ chết không sao, nhưng hãy tu rồi hãy chết. nghe hấp dẫn quá. Từ đó bà đã thu xếp công việc là đến thực tập cho một khóa tu thiền về quán niệm hơi thở. Chỉ như là phương pháp quán niệm hơi thở trong trường hợp này nó gắn liền với bản kinh về từ bi, và tất cả các hành giả thực tập lời Phật dạy đó đều phải thực hành trước khi đi ngủ. Thì bản kinh từ bi đó và cái chất liệu tình thương, tình thương đó nó tỏ ra từ trái tim của mình thông qua cảm xúc, thông qua nhận thức, và mình phải liên tưởng nó như là một cái luồng sóng âm ấy, nó tỏa ra ngày càng lớn, ngày càng phủ trùm, ngày càng khống chế và ngày càng tạo ra một chất liệu để giúp cho những năng lượng tiêu cực của lòng sân thù và hận đó được tiêu tán đi. Thì bà đã thực tập cái phương pháp thiền quán niệm như vậy. Và dĩ nhiên là đối tượng của phương pháp tu thiền từ bi không gì khác hơn đó, là những người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Đây là một bài kinh có chiều sâu về tâm lý giáo dục rất là lớn của Đức Phật. Thông thường người ta chỉ nói đến cái việc tha thứ những người quay về như là một nghĩa cử cao thượng, mở ra một cơ hội cho người đó làm lại cuộc đời của mình. Nhưng ít ai đề nghị và hướng dẫn cái phương pháp là hãy tha thứ cho những kẻ thù của mình. Ở đây Đức Phật không chỉ dạy tha thứ mà Ngài dạy là quán lòng từ bi, để chuyển cái năng lực từ bi đó đến với những người tạo ra sự rắc rối cho bản thân. Tại vì đó là cái cách tháo gỡ gút mắt đó một cách trọn vẹn. Tha thứ chỉ là một cưỡng lực thôi. Cưỡng lực đó đặt trên nền tảng của một tấm lòng vĩ đại hoặc là những người anh hùng muốn thấy rằng là cho cuộc đời thấy rằng mình là cái người không có bận tâm vào những chuyện cỏ con, cho nên nó có cái gốc rễ của bản ngã. Người có bản ngã của anh hùng đó có thể dễ dàng tha thứ hỷ xả những người khác, dầu họ có biết đạo lý hay là không biết đạo lý, họ vẫn có thể làm được việc đó. Trong khi đó, đối với những con người mang chất liệu của lòng từ bi đó thì khác hoàn toàn. Lấy đối tượng của những người tạo ra sự rắc rối khổ đau cho mình làm trung tâm của sự quán tưởng và tu tập. Và dĩ nhiên khi đối chọi với cái phương pháp thực tập như thế này, rất nhiều người đã bỏ cuộc. Tôi làm sao có thể tha thứ cho cái người mà tôi đã bị người đó tạo ra khổ đau? Tôi làm sao có thể bỏ qua những lỗi lầm mà người đó đã cố tình đẩy tôi vào cái chỗ không có lối thoát? Cho nên những ức chế và những sự kháng cự đó đã được diễn ra trong não trạng của một số người khi bắt đầu được thực tập phương pháp thiền quán. Và ở đây bà giám đốc của trại tù Tuy Ha cũng rơi vào trạng thái đó trong vòng 2 ngày đầu, theo lời tường thuật của bà. Khóa tu thiền tại Ấn Độ thường diễn ra vào 10 ngày, và trong suốt 10 ngày đó đó, các thiền sinh đó được yêu cầu là không được trao đổi bằng ngôn ngữ với nhau nếu không có những nhu cầu hết sức cần thiết. Hãy để tâm thật sự vắng lặng để có cơ hội quán chiếu được dòng cảm xúc bên trong của mình. Cho nên cái sự đối kháng về sự tha thứ và nỗi thù hằn đối với người chồng phụ bạc của mình đó đang diễn ra trong bà. Lúc đầu nó như là một vở kịch có nhiều kịch tính, có nhiều gút mắt, có nhiều cái cảnh tượng, và bà tự lý luận, tự đặt ra những cách thế giải quyết như thế này: gặp người chồng thì lánh mặt, và gặp người chồng và nói là những cái câu cho ông ta đau đớn vân vân. Nói chung tất cả những cái kịch tính đó diễn ra một cách tưởng tượng trong não trạng của bà đã được chất liệu của thiền từ bi chuyển hóa trong ngày thứ tư trở đi. Thế là từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ 10 đó, thì lúc đó là hình ảnh của người tạo ra nỗi khổ cho bà nó không còn trong đầu nữa, và chỉ còn là tình thương và con đường thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau hiện tại như là một nhu cầu bức thiết nhất. Và sau khi kết thúc khóa tu 10 ngày, cứ thực tập hơi thở, hít ra hít vào thật sâu, nhẹ nhàng thư thái, và mang chất liệu tình thương đến với cái người tạo ra rắc rối cho mình nhiều nhất, bà đã không còn ý định tự tử nữa. Sau đó bà trở về lại trại tù Thi Ha và yêu cầu tất cả những tù nhân và những người tội phạm đó phải thực tập phương pháp như chính bà đã thực tập. 3 tháng sau, một kết quả cho thấy rất là khác thường. Tức là trước đây đó phải dùng bằng hình phạt, trước đây phải dùng bằng sự quản thúc, trước đây phải dùng bằng sự đánh đập, thậm chí là chửi mắng, thì những người ở trong tù đó mới lắng nghe. Đằng này đó, sau khi thực tập, là tình trạng của hiện tượng đài bằng xanh, đài bằng đen không còn nữa. Thì bà mới viết lại cái kinh nghiệm này và yêu cầu các trại tù tại Ấn Độ nên thực tập một cách tương tự. Đó là một câu chuyện có thật, nó gây chấn động vào năm 1994 tại Ấn Độ. Chính bà là giám đốc của trại tù, và nhờ cái phương pháp thực tập chuyển hóa đó, mang chất liệu của sự giáo dục trên nền tảng của tình thương, và bà đã cứu giúp được cho chính bà. Mục đích của phương pháp thiền tập từ bi đó không phải là cứu giúp người khác, mặc dù chúng ta lấy đối tượng tha nhân làm nền tảng để khích lệ và mở rộng trái tim từ bi và tình thương chúng ta được lan tỏa. Nhưng trên thực tế, khi hạt giống từ bi được lan tỏa, chúng ta là người đang trị liệu và cứu giúp chính mình. Khi thức được điều đó, không có lý do gì mà chúng ta bỏ cơ hội để thực tập những phương pháp như thế này. Dĩ nhiên là tại Ấn Độ thì phương pháp và niệm Phật không có phổ biến, nhưng các hành giả từ đầu tông có thể vận dụng cách thức tương tự để cho hạt giống của lòng từ bi được lan tỏa, được mở rộng. Thay vì các hành giả thiền vận dụng hơi thở ra và vào thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, đính kèm theo sự chánh niệm và tỉnh thức, thì hành giả niệm Phật có thể vận dụng danh hiệu 6 chữ của Đức Phật A-di-đà, Nam-mô-A-di-đà-Phật, để gửi gắm tình thương yêu, để gửi gắm trái tim nhân ái và từ bi. Và chúng ta quán tưởng thông qua hình ảnh của danh hiệu Đức Phật A-di-đà là vô lượng quang, tức là nó không có giới hạn, biên cương bờ cõi. Và ánh sáng của lòng từ bi này lại càng chiếu soi, ngày càng mở rộng, ngày càng phủ trùm, ngày càng quảng bá khắp cùng mọi nơi hết, thì hạt giống lòng từ bi này vẫn có được chức năng và tác dụng trị liệu cho bản thân và dòng cảm xúc khổ đau của chúng ta và những người khác. Cho nên đưa câu chuyện đó ra, ý chúng tôi chỉ muốn nói một điều là chúng ta vẫn có thể áp dụng theo phương pháp hành trì hàng ngày của mình, miễn là gắn liền thêm nội dung của lòng từ bi vào. Thông qua cách quán tưởng về vô lượng quang, chúng ta vẫn đạt được giá trị tương tự như là bà giám đốc của trại tù Thi Ha đã đạt được. Trở lại vấn đề hình ảnh của U Minh giáo chủ không phải là Diêm Vương, mà là Bồ Tát Địa Tạng, với 4 danh hiệu: Đại Từ, Đại Bi, Đại Thánh và Đại Nguyện. Chúng ta thấy sự thay ngôi đổi vị bắt đầu từ phương pháp pháp trị dẫn đến phương pháp đức trị. Phương pháp đức trị mới là giải pháp cuối cùng cho tất cả mọi giá trị của sự chuyển hóa. Dĩ nhiên là những bậc phụ huynh đó, chúng ta đã có cơ hội rất nhiều thông qua cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày gắn liền với việc giáo dục con em của chúng ta. Có nhiều phụ huynh giáo dục bằng cách là bắt buộc hoặc là trừng phạt chúng. Khi đứa con của mình làm một điều gì đó không đúng, chúng ta có thể phạt nó bằng cách là cho nó quỳ gói, hay là tát nó bằng một tay, hoặc là hăm dọa nó bằng những cái câu nói rất là độc địa, cay đắng. Nó sợ, nó kinh hoàng cái hiện tượng bị phạt, bị đánh, bị quở mắng đó giữa lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên nó không dám tái phạm. Như vậy là cái phương pháp về pháp trị đó vẫn có tác dụng nhất định đối với những con người mà nỗi sợ trong bản thân người đó vẫn còn. Do vì nỗi sợ cho nên nó không dám làm. Những cái gốc rễ của cái dám làm sai đó nó vẫn còn nằm trong đống. Như vậy là những con người này cần phải được vận dụng cái phương pháp đức trị. Đức trị gồm có 2 góc độ khác nhau về phương diện ứng dụng. Một bên đó là chúng ta đưa chất liệu giáo dục thông qua sự khuyến tấn, và một bên đó, chúng ta hướng dẫn họ thực tập mà đôi lúc họ không biết là nội dung đó là nội dung đức trị. Và dù áp dụng theo bất kỳ một phương pháp nào, cái tác dụng giáo dục của nó vẫn diễn ra một cách giống như nhau. Chẳng hạn như là trong rất nhiều năm qua tại Thái Lan, do ảnh hưởng của Phật giáo như một quốc giáo, các tội phạm và tù nhân đó được hướng dẫn thực tập thiền, học hỏi giáo lý, và cứ mỗi tuần chủ nhật hay là những ngày lễ dân hóa của Phật giáo hay là dân hóa của quốc gia nói chung, thì họ được đưa đến những nơi để làm việc công ích xã hội với sự giám sát, thì sợ họ tẩu thoát mà. Sự giám sát trong trường hợp này chỉ là tạo ra cái cách thế để bảo vệ họ, giúp cho họ có cơ hội làm được việc lành. Họ dấn thân làm công quả tại các chùa, họ làm các công trình phúc lợi xã hội nói chung, họ làm một cách rất năng động và tích cực. Rồi sau đó đó thì có những người giám sát sẽ tính điểm tùy theo công trạng làm việc thiện của họ để trình lên ban giám đốc của các trại tù. Rồi song song với cái cách thức tạo cơ hội để cho họ gieo những hạt giống thiện, lúc đầu phát xuất từ một động cơ tôi phải làm lành để tôi được giảm án, tôi phải làm công ích xã hội để tôi có ngày trở về gặp những người thân của tôi, chứ không phải phát xuất từ trái tim đóng góp với những giá trị phục vụ cho xã hội. Cái bản ngã của việc muốn thoát khỏi thông qua chủ nghĩa của sự chuộc tội đó vẫn giúp cho rất nhiều người có cơ hội trở về với con đường lành. Và dĩ nhiên thông qua con đường trở về đó đó, họ đã chuyển hóa được những hành vi mang lại sự thương tổn cho người khác. Dĩ nhiên là nếu như giáo dục các trại tù chỉ nằm ở mức độ đó đó, thì động cơ của việc làm thiện này nó có thể là một sự gian dối trên nền tảng của lòng tham. Tôi muốn ra ngoài, và khi đi ra ngoài tôi tiếp tục làm việc đó thì tôi phải thể hiện những việc làm lành này. Cho nên gốc rễ của nó không đến nơi tính chốn. Do đó là các trại tù của Thái Lan còn sử dụng thêm một số nghệ thuật khác là cho học giáo lý Phật pháp. Học về lòng nhân ái, học về trái tim từ bi, học về các nguyên tắc đạo đức thông qua ngũ giới của Phật dạy, học về cách thức hành xả buông bỏ khổ đau, học về các nghệ thuật chuyển hóa lòng sân, rồi học về các phương pháp để tăng cường tuệ giác thông qua sự nhận thức nhân quả quán chiếu về cuộc đời. Họ được học giống như là những người xuất gia vậy đó, họ học rất là kỹ, và tất cả những sự học đó được tổ chức kiểm tra bằng một cuộc thi. Khi họ thi cử và các câu hỏi đó thường được đặt ra theo góc độ của sự ứng dụng, thì những phạm nhân nào trình bày nghệ thuật ứng dụng cá nhân của mình thông qua lời Phật dạy để giải quyết những tình huống của nỗi khổ niềm đau hay đó, thì người đó là được thêm điểm để được giảm những bản án thông qua những ngày lễ Phật đản, thông qua những ngày lễ dân hóa Phật giáo, thông qua những ngày ăn xá chẳng hạn như là ngày quốc khánh vân vân của Thái Lan, hay là ngày sinh nhật của vua. Và theo cách thức giáo dục này đó, chúng ta thấy là rất nhiều người từ lúc ở bên ngoài xuất thân từ Hồi giáo hay là những người chưa có đạo, hoặc là theo đạo Phật từ nhỏ nhưng lại không có được sự giáo dục về Phật pháp, lại có cơ hội học được Phật pháp, thì hạt giống của nhân từ và lòng từ bi này được đưa vào trong tâm thức của các tù nhân một cách rất là tự nhiên, mà nó không có những sự thúc đẩy rằng là phải làm điều đó để được giảm án. Nhưng người ta làm một cách thầm lặng quán sát, rồi là thông qua các cuộc thi là cộng thêm điểm mà không hề cho các tù nhân biết. Thì yếu tố thứ hai là yếu tố chuyển hóa một cách rất là có ý thức, nó như là một cái lệnh điều khiển tự động. Khi được cấy đặt Phật pháp vào trong tâm trạng, trong nhận thức của mọi người, thì chính những hạt giống này đó sẽ tạo ra những chiếc chìa khóa để mở tung những cửa ngục của lỗi lầm trong quá khứ của mình. Cái nghệ thuật giáo dục đó là một cái gì đó hết sức là quan trọng, và chúng tôi nghĩ rằng là tất cả các quốc gia trên thế giới đó nên tham khảo một cách trực tiếp những phương pháp giáo dục tù nhân của các trại tù ở tại Thái Lan, để giảm bớt những nỗi khổ niềm đau. Dĩ nhiên theo phương pháp này đó thì chúng ta thấy là vai trò của đại bi và hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó là cần thiết hơn là vai trò của sự pháp trị. Dao, búa, mát, sử trảm không phải là giải pháp. Một bàn tay của sự ăn cắp đó, nếu trừng phạt theo luật pháp của Hồi giáo ở một số nơi là chặt đứt cánh tay đó, thì vĩnh viễn từ khi mà bàn tay này bị phát hiện ăn cắp, nó sẽ không còn có cơ hội để ăn cắp lần thứ hai. Nhưng mà ngày nay chúng ta biết là khi bàn tay này bị mất đi đó, thì cái bàn tay tâm của ăn cắp đó, nó sẽ mọc ra nhiều hình thái khác. Ví dụ như là gắn thêm một bàn tay giả vào chẳng hạn, hoặc là sẽ ăn cắp bàn tay trái. Nếu như bàn tay trái đó bị chặt luôn nữa thì họ sẽ ăn cắp bằng bàn chân. Nếu không ăn cắp bằng bàn chân thì họ có thể ăn cắp bằng sự ra lệnh, sự đồng tình, hưởng ứng, chỉ vẽ, sử dụng, v.v. Nó có hàng trăm ngàn cách ăn cắp khác nhau. Tức là cái biến thái của hành vi xấu đó, nó sẽ đa dạng và phong phú. Và do đó các phương tiện của pháp trị đó, nó chỉ có thể ngăn cản khi chuyện đó đã xảy ra rồi. Và chính vì thế, cứ sau một thời gian, cái nghệ thuật pháp trị đó phải được cập nhật, phải được thay thế bổ sung nhiều thứ khác. Luật lệ cũng được theo đó mà thay đổi. Trong khi đó nghệ thuật của sự pháp trị với những hạn chế đó, nó không thể nào được sánh ví bằng một phần của nghệ thuật đức trị hay là giáo dục chuyển hóa theo cách thức như chúng ta vừa chia sẻ một vài góc độ của nó. Cách đây 3 tháng chúng tôi có đọc được một bản tin nói về một sự kiện mà các nhà làm luật đó liên hệ đến tội phạm học cần phải suy nghĩ và rất là điên đầu. Một tên tù nhân khét tiếng đã từng có cái tiền án là giết 50 người khác nhau. Trong lần ra tù cuối cùng đó, anh ta lại vi phạm thêm một lần nữa, cho nên bị tống vào tù. Sau đó là anh ta đã nhờ luật sư của mình biện hộ với lý do là cần phải chữa trị bệnh tim ở bên ngoài. Tòa án tối cao đã phán quyết cho anh ta cơ hội để anh ta được trị liệu. Thì trong quá trình trị liệu đó anh ta đã yêu cầu giải phẫu thẩm mỹ rồi giải phẫu giới tính. Từ một người nam anh ta trở thành một người phụ nữ, và anh ta đã đổi tên từ ông trở thành bà. Thì đến cái ngày mà mãn cái thời gian tại ngoại để trị bệnh đó, anh ta phải đối diện trước tòa án, và lúc đó tòa ngạc nhiên kêu lên ông gì đó, thì anh ta nói tôi là bà, tôi phải là ông. Cái ông Nguyễn Thị Nguyễn Văn A đó là ông phạm pháp, còn tôi là bà Nguyễn Thị A. Bà Nguyễn Thị A là một bà mới tái sanh hoàn toàn, chưa hề phạm pháp. Dĩ nhiên là cái sự kiện mà ông ta thay đổi giới tính để tránh khỏi cái tình trạng luật pháp, vì luật pháp là dựa vào hình thái. Người ta mô tả, ví dụ như là những người nhân chứng nói rằng là cái ngày hôm đó ông quỷ nhân Nga này đã đến nhà tôi, rồi sau đó khi chồng tôi đi ra ngoài giết chết chồng tôi, rồi hành hung tôi để cướp lấy những tài sản trong gia đình. Thì những tất cả những dữ liệu đó trở nên vô nghĩa. Bây giờ bà này là bà Nguyễn Thị A chứ không phải là quỷ nhân Nga nữa. Cho nên là luật pháp lúc đó cần phải được thay đổi thôi. Như là bản chất của pháp trị nó có một giới hạn nhất định của nó, mà nó chỉ là chữa lửa thôi. Có chỗ nào nó chữa chỗ đó, lũng chỗ nào lấp chỗ đó, xì chỗ nào bít chỗ đó thôi. Và do đó nó phải chạy theo những sự kiện phát sinh. Trong khi đó nghệ thuật của sự đức trị đó, nó mang chất liệu của giáo dục, và ở đây quan trọng nhất là tự giáo dục. Hình ảnh của đại từ bi đó mang chất liệu dấn thân để phủ trùm những gì mang lại gai góc cho cuộc đời, để cho người đó tự chuyển hóa chính họ. Thì khi mà họ được tự chuyển hóa rồi đó, thì tất cả những gai góc và nỗi khổ niềm đau trong xã hội này trở nên mất hết. Mà ngược lại, cái bàn tay đã từng ăn cắp ăn trộm này sẽ được thay hình đổi dạng, trở thành bàn tay của bố thí, bàn tay của cúng dường, bàn tay của xây dựng, bàn tay của thương yêu, bàn tay của nói kết, bàn tay của ôm người khác vào trong lòng của mình. chỉ có đức trị mới có thể làm được việc đó. Cho nên thông điệp của kinh Địa Tạng thông qua việc và hình ảnh thay ngôi đổi vị từ một vị vua Diêm Vương tượng trưng cho pháp trị trở thành vị Bồ Tát Địa Tạng với chất liệu của lòng từ bi, mang nội dung và chất liệu của sự đức trị. Chúng ta thấy là cuộc đời đó nó phải được đi một cách song hành, hay nói cách khác là phương pháp đức trị là cái con đường bắt đầu và sự chấm dứt của nó, xin lỗi, phương pháp pháp trị là sự bắt đầu và sự chấm dứt của nó một cách tận gốc rễ, nó phải là đức trị, tức là sự chuyển hóa. Và ở đây tự chuyển hóa là gốc rễ và là chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết mọi ách tắc ở trong xã hội. Nội dung thông điệp thứ hai được đề cập ở trong lời tựa như là sự tóm tắt về triết lý hành trì của bản kinh Địa Tạng, đó là hình ảnh và danh hiệu của Bồ Tát này. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là ở trong nền tảng của văn học Đại Thừa, mỗi một con chữ đều có giá trị sử dụng triết lý biểu tượng của nó. Và đặc biệt là tên của các vị Bồ Tát và các vị Phật là một hạnh nguyện, là một đại nguyện, là một sự hành trì và dấn thân. Cho nên chúng ta cần phải mổ xẻ vào trong những nội dung đó, chúng ta mới hiểu được cái triết lý của bản kinh này muốn gửi gắm cho chúng ta điều gì. Đó là tặng phẩm về tinh thần rất quan trọng. Lần trước có người nêu ra câu hỏi là tại sao Đức Phật ở trong các bản kinh Đại Thừa không dùng những ngôn ngữ bình thường dễ hiểu để cho chúng ta dễ hành trì, mà phải dùng nhiều ngôn ngữ biểu tượng rắc rối như vậy, làm cho nhiều người đọc vô không hiểu rồi bỏ cuộc luôn. Vấn đề ở chỗ đó là triết lý của bản kinh dĩ nhiên nó phải gắn liền đến các dữ liệu văn hóa nơi mà nó được sanh ra. Nếu chúng ta là người Việt Nam thì cách biểu đạt của chúng ta mang dữ liệu và hình ảnh của Việt Nam. Nếu chúng ta là người Úc sống ở trong bối cảnh đa văn hóa, đa sắc tộc, thì cái cách biểu đạt của chúng ta nó là một cái tổng hợp giữa cái chất liệu văn hóa bản địa của mình và cái chất liệu văn hóa ở cái nơi mà mình mới bắt đầu có mặt. Nếu chúng ta là người Mỹ thì cái cách diễn đạt nó theo cái văn hóa hiệu Trung Quốc của Hoa Kỳ. Ở đây đó, bản kinh mang chất liệu văn hóa của Ấn Độ và Trung Hoa, cho nên cách thức mà nó sử dụng nó phải mang những hình ảnh đó, và cái đó nó mới tạo ra một hấp dẫn về phương diện nghiên cứu về tôn giáo và triết học tại đất nước rất là phong phú về đời sống tinh thần này. Khi mà chúng ta đưa một vấn đề ra một cách quạch tẹt đó, thì vấn đề đó trở nên bình thường, người ta không thấy có hấp dẫn gì nữa để học hỏi cho, để tạo ra những dấu chấm hỏi, ít nhất là tạo ra những dấu chấm lửng. Cái công việc còn lại của chúng ta là điền vào, lắp vào những khoai trống, hoặc là giải mã để tìm hiểu được bên cạnh những dấu chấm lửng đó là cái gì, và đằng sau của dấu chấm hỏi đó là cái gì. Và nếu như tất cả mọi thứ được Đức Phật nêu ra hết á, thì sự hấp dẫn nó không còn, do đó chúng ta sẽ rất dễ dàng quên đi các bản kinh. Đọc xong một lời kinh rồi đó, về nhà ưu tư suy nghĩ, rồi quán chiếu, thậm chí là hết ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia mà vẫn chưa vỡ ra được đó, lúc đó chúng ta mới có một sự thôi thúc tìm kiếm tiếp tục. Đến lúc nào đó trong một sự tình cờ nhất định, khi tâm mình lắng yên hoàn toàn đó, nó lóe lên một cái hình ảnh nào đó rất là sáng, và cái chất liệu lóe lên này nó làm cho mình trực ngộ ra một vấn đề gì mà mình đã đầu tư, cái mà thiền công gọi là một công án, thông qua cái chất liệu quan trọng nhất của đó là nghi tịnh, theo công thức là nghi nhiều thì bừng tỉnh nhiều, nghi ít bừng tỉnh ít, còn không đặt vấn đề gì cả thì dễ dàng chấp nhận theo con đường của tín ngưỡng tôn giáo thông thường. Và do đó cái giá trị của sự khám phá đó nó không thuộc về của chúng ta. Còn ở đây Như Lai Thế Tôn tạo ra những dấu chấm lửng thông qua ngôn ngữ biểu tượng có chiều sâu để giúp cho chúng ta có cơ hội là góp một phần, mình là một phần tham gia vào trong công trình giải mã những triết lý đó, thì giá trị của nó có sự tích cực hai chiều hơn nhiều. Giáo dục trong thời hiện đại phải bắt nguồn từ sự kích thích để cho học viên tự tìm tòi và ứng dụng những năng lực hay là những hạt giống có được ở trong não trạng của mình, thì cái đó mới là giáo dục tiên tiến. Còn giáo dục nhồi sọ đó là một giáo dục cho sẵn, cho là sắp xếp sẵn hết đường đi nước bước ABC cho học sinh, thì dĩ nhiên học sinh sẽ nắm bắt được kiến thức này rất là nhanh, chỉ cần một vài buổi thực tập là có thể có được kiến thức tương tự như những người đi trước. Nhưng kiến thức của sự nhồi nhét đó sẽ không làm cho chúng có thể phát kiến ra những gì sâu sắc hơn từ những nguyên lý để tạo ra những cái có thật. Cho nên giáo dục ở trong kinh điển Đại Thừa qua hình ảnh danh hiệu của các vị Bồ Tát và các thuật từ được sử dụng đó, nó cũng mang một chất liệu khai phá tương tự. Hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó, được diễn đạt ở trong lời tựa đó, rất hay. Chỉ có một câu thôi mà triết lý chứa đầy trong giọng. Triết lý của khái niệm danh xưng Bồ Tát đó, được nêu ra ở trong lời tựa là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Bản dịch tiếng Việt nêu ra một cách rất là sát văn: địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Đây là nghệ thuật chê chữ giải thích hai chữ địa và tạng. Kiên hậu được dịch là dày và chắc. Kiên là chắc, hậu là dày. Người ta nói lên cái quả địa cầu rất là cứng, rất là dày. Trên thực tế nếu chúng ta so với cái không gian vô cùng vô tận của vũ trụ đó, thì cái quả địa cầu này nó là một cái gì đó rất là nhỏ. Nhưng khi chúng ta so sánh nó với bất kỳ một vật gì được nằm ở trên đó, được sống ở trên đó đó, thì quả địa cầu về độ dày của nó là khó có thể được nghĩ bàn. Mảnh đất tâm của con người cũng như vậy, nó là một cái gì đó rất là cứng, rất là chắc. Nếu như nó được nạp vào những hạt giống của cố chấp, bảo thủ, hơn thua, hận thù, ích kỷ, vị kỷ và những cái chất liệu tiêu cực khác nữa, thì nó sẽ là một cái gì đó khó có thể phá vỡ được lắm. Nhiều khi con người sống lên, chết xuống, sống lại, tái sanh nhiều lần, ấy thế mà cái quan niệm về phong tục tập quán sai lầm đó vẫn tiếp tục theo đuổi con người. Và mỗi lần có một gì kháng cự đến nó đó, thì làm cho nó ngày càng lúng lút sâu, ngày càng bền chắc, ngày càng vững hơn. Còn làm lên với nó là đôi lúc nó không trở thành đặc biệt hay là tới cỡ. Thì bản chất của những hạt giống hay là những viên sỏi, viên đá, viên gạch và thậm chí là đất cát đó, nó cứng như vậy về phương diện xấu của nó. Ngược lại những hạt giống tích cực như là lòng vị tha, giá trị an vui hạnh phúc, đời sống đạo đức, rồi tấm lòng rộng lượng hỷ xả, lòng từ bi, bao dung và những đức tính tích cực tốt khác nữa đó, nó cũng có chất liệu rất là cứng. Và cái chất liệu cứng này đó, nó mặc dù không có hình ảnh, không có khối lượng, không có như là một tường thành, ấy thế mà tất cả những gì tiêu cực đó mỗi khi va chạm vào là bị dò ngược ra. Cho nên ở trong mảnh đất tâm với hai loại hạt giống tiêu cực và tích cực, tốt và xấu đó, đều tạo ra một thành trì vững chắc dày giống như nhau. Lúc đó trong mảnh đất đó nó lại có sự giành giật vị trí. Nếu như năng lực của những hạt cát, hạt đất, hạt sỏi, hạt đá nằm ở trong mảnh đất tâm là khuynh hướng tiêu cực đó, thì sự dày chắc này á là một con đường dẫn đến sự u minh, tức là bế tắc, tối tăm, khổ đau cho mình và cho người. Và ngược lại nếu các hạt giống đó mang chất liệu của sự đối lập, thì sự dày chắc này đó chính là nền tảng cần thiết để giúp cho con người thành công trải qua rất nhiều sự thử thách với nhiều cạm bẫy và nhiều nghịch cảnh ở trong cuộc đời. Tạng chứa đủ, quảng hàm. Khi đề cập đến quảng hàm chúng ta lại hình dung ra nó có hai không gian, một không gian của cái được chứa và một không gian của cái chứa. Chứa như thế nào để cho tất cả những hạt giống đó trải qua tiến trình của sanh tử nó không bị rơi rớt, cái đó nó gắn liền với bản chất nghiệp lực của con người. Bản chất nghiệp lực không bị rơi rớt ở trong sự quản hàm có thể được sanh ví trong tình trạng của sự quay của trái đất vậy đó. Có thể thấy quả đất quay, các vật ở trên đó mặc dù lớn như một tảng đá hay là rộng như là một mặt biển ấy, thế mà những giọt nước nó không bị văng tung tóe ra ngoài không gian, mà ngược lại trong sự quay càng mạnh đó, thì cái lực hút nó lại càng gia tăng, nó làm cho sự rơi rớt nếu có bám chắc vào trên mặt đất. Cái năng lực nghiệp nó tạo ra sự hàm chứa các hạt giống của con người cũng diễn ra theo một sự bám víu chắc chắn như vậy. Ngay cả trong tình huống của sự dấn thân vào trong cuộc đời với một nguyện ước độ đời của các Đức Phật và các vị Bồ Tát, nó cũng nằm ở trên năng lực của nghiệp này. Dĩ nhiên nó chỉ khác nhau ở một điều đó, đối với con người chúng ta và các loài chúng sinh khác đó, thì năng lực của nghiệp đó là một sự cột trói, và chúng ta như một con thoi chạy theo sự cột trói này. Còn ngược lại đó, trong sự phát nguyện của những vị đại chứng đắc đó, thì năng lực của nghiệp đó chính là một cái gì đó được thực hiện theo nguyện vọng và ý chí của các ngài. Các ngài đặt ra một ván cờ và các ngài đi theo ván cờ đó để điều khiển từng nước bước của con tướng, con sĩ, con tượng, con pháo, con mã, con chốt, đi theo cái cách thức để nó có giá trị phục vụ, tạo ra một thành trì vững chắc dẫn đến sự thành công trong sự tu tập và dấn thân phục vụ. Cho nên sự hàm tàng của các hạt giống này đó, nói theo tinh thần của Phật giáo là không bao giờ mất. Nếu chúng ta đặt giá trị của sự hàm tàng đó dưới góc độ của vật lý học hiện đại, chúng ta thấy là bản chất của vật lý, là bản chất của mọi sự vật hiện tượng không bao giờ tự nó sinh ra một mình. Nó phải nương vào rất nhiều điều kiện thông qua môi trường, hoàn cảnh xung quanh. Và cái gì được tạo ra bằng tính điều kiện thì cái đó sẽ không bao giờ mất hẳn. Nó sẽ được thay hình đổi dạng từ hình thức này sang hình thức khác. Cái công thức của nguyên tắc bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại đã được gói gọn trong bốn chữ bất tăng bất giảm của Bát Nhã Tâm Kinh và nhiều bản kinh khác của truyền thống Đại Thừa. Và điều đó cho thấy rằng là học thuyết duyên khởi của nhà Phật đó, tính điều kiện, tính tương đối, tính tương thuộc, tính vận động và cái tính tác động đa chiều giữa các hạt giống, giữa các môi trường sống, giữa các loại hình sống thông qua lời nói, việc làm và điều kiện sinh thái đó, nó tạo ra một cái gì đó và cái đó không bao giờ mất. Nó có thể tồn tại dưới dạng thức một năng lượng, một sóng âm hay một hình ảnh, hay là những cái chúng ta có thể cảm nhận được hay là không cảm nhận được. Sự quản hàm đó là một trong những triết lý buộc chúng ta phải nhìn và đánh giá sự vật đó khi đã được thể hiện rằng nó còn có những sự kéo theo. Nhìn nhận rằng là mỗi sự vật khi được thể hiện có sự kéo theo đó, sẽ giúp cho con người không có dễ vui và ý lại rằng là những điều mình làm xấu đó, trời không biết, đất không biết, người không biết, là mình có thể an toàn trước pháp luật, mình có thể nhẫn nhơ trước hạnh phúc, hay là đạp lên trên khổ đau để có được hạnh phúc. Cái đó nó chỉ tồn tại nhất thời thôi. Còn tất cả những giá trị của đời sống đạo đức đó, nó sẽ tự diễn ra theo quy luật của nhân quả của chính nó thôi. Và trong đó không ai có thể can thiệp để làm thay đổi hay là làm lũng đoạn nó được. Dầu có những hệ thống tham dũng cỡ nào đi nữa, nó vẫn không hề bị gọi là lay động và thay đổi bất cứ một hào ly nào. Cho nên chúng ta thấy là bản chất của hình ảnh địa tạng đó, nó tạo ra một cái gì đó rất là quan trọng về triết lý hành trì. Mỗi một hành động, dù là lời nói, dù là việc làm, thậm chí chỉ là một dạng năng lực của ý chí thôi, nó vẫn không bao giờ mất. Nó giữ hoài, giữ mãi. Và năng lực đó nó sẽ được sự hỗ trợ của các điều kiện môi trường tạo ra rất nhiều hành động của con người dưới hình thức này hay hình thức khác. Chẳng hạn như là con người nhìn thấy hình ảnh của đôi cánh chim với sự luyện trong sức gió, nương vào gió tạo ra sự bay, từ đó nảy sinh ra ý định và sáng chế ra được chiếc trực thăng, rồi sau đó là chiếc máy bay nhỏ, rồi máy bay lớn, máy bay bay cao, máy bay bay thấp, máy bay có thể giúp cho con người di chuyển từ một địa điểm A sang một địa điểm B mà trước đây thông qua các phương tiện giao thông thông thường khác có thể mất đến hàng ngày hay là hàng tháng, bây giờ chỉ còn có vài giờ hay là tối đa là mười mấy giờ là có thể đạt được cái nửa bên kia của trái đất rồi. Thì hình ảnh của các hành động về tư duy và ý chí đó, nó có một năng lực sáng tạo rất lớn thông qua sự so sánh, đối chiếu, quy nạp, tổng hợp, vân vân. Tất cả những cái đó đều được hiểu là sự không mắc, tức là hàm tạc của các hạt giống thôi. Do đó mỗi khi một ý tưởng nào xấu hay tiêu cực xuất hiện đó, chúng ta cần phải làm cho nó mất đi bằng cách là chuyển hóa lấy nó, chứ không tạo cưỡng lực để khống chế nó. Thì sự chuyển hóa này sẽ giúp cho chúng ta quay đầu tất cả những năng lực tiêu cực được tồn tại ở trong mảnh đất tâm của con người đó, trở nên là một cái gì đó phục vụ cho những giá trị lợi ích và an vui hạnh phúc. Cái đó là cái có thể làm được. Khi làm là có kết quả. Làm có phương pháp nhiều thì có kết quả nhiều. Làm thiếu phương pháp, kết quả vẫn có nhưng có thể hay chậm hay lâu, hoặc là nó tạo ra những sự vòng vo đi từ vòng này sang vòng khác. Khi chúng ta đề cập đến hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó, chúng ta có thể liên hệ nó giống như một cái quặng mỏ vậy đó, kho tàng dưới lòng đất. Nếu dịch sát nghĩa thì quả thực nó như là những quặng mỏ. Nếu là những quặng mỏ thì có giá trị gì? Nhìn nó từ góc độ vật lý hay là địa chất học đó, nó chỉ có giá trị kinh tế thôi. Giá trị kinh tế đó nó có thể ảnh hưởng đến các giá trị khác, chẳng hạn đến giáo dục, chẳng hạn đến chính trị, hay chẳng hạn những giá trị văn hóa thẩm mỹ vân vân. Nhưng ở đây đó, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng với khái niệm là giáo chủ, là vua của tâm linh, chúng ta phải lý giải và mổ xẻ nó dưới góc độ của nền tâm học thôi. Do đó cái kho tàng đất này đó, nó không phải là một cái quặng mỏ thông thường mà là một quặng mỏ tâm linh với nhiều cái tiềm năng vật bảo, mà nếu biết khai thác nó đúng mức đó và đầu tư nó đúng mức, chúng ta sẽ có được rất nhiều giá trị an vui và hạnh phúc. Sự khai thác nó liên hệ đến tầm nhìn và cách thức sử dụng các hệ giá trị liên hệ đến nó. Tầm nhìn sẽ là một chiếc chìa khóa hay là những công cụ cần thiết để cho những gia tài quý báu nằm ở dưới quặng mỏ này trở thành một hiện thực. Nói chung là biến một tiềm năng dưới hình thức một quặng mỏ trở thành những cái có thể sử dụng được đó, cái đó liên hệ đến cái nhìn của tâm. Đôi lúc đó rất dễ nhưng đôi lúc rất khó, bởi vì cái tâm đó, nó rất phức tạp. Làm chủ được nó đó thì việc chuyển đổi để khai thác tiềm năng trở thành hiện thực từ một quặng mỏ của tâm linh là không trở thành vấn đề. Còn nếu như tâm không được kiểm thúc và không được đặt vào trong một quỹ đạo tích cực đó, thì quặng mỏ đó dầu có những giá trị quý báu nhất, chúng ta vẫn trở thành những người vĩnh viễn không có điều kiện và cơ hội để kế thừa nó, tức là làm chủ lấy nó. Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện dân gian có thật, nói về một bài học khai thác của người cha dành cho những đứa con hư đốn của ông. Chuyện kể rằng có một nhà trồng nho rất nổi tiếng. Nhờ trồng nho mà ông ta có gia tài sự nghiệp. Nhờ đó ông ta đã bán ra thị trường để phục vụ cho ăn và về sau điều chế thành các loại rượu giúp cho một số chứng bệnh đặc biệt nào đó. Nhưng người ta có một nỗi lo rất lớn là làm thế nào để cho con cái của mình có thể kế thừa gia tài mà mình đã làm được. Mà dĩ nhiên là ông không muốn nó kế thừa một cách là hễ cha chết thì con sẽ được chia quyền thừa tự. Cái chuyện như vậy thì không cần phải ưu tư gì, tự động về phương diện pháp luật nó vẫn có được hay thôi. Nhưng mà ông ta biết rất rõ là những đứa con của ông đó, do vì ỷ lại vào tình thương của người cha và những gia tài đóng góp của người cha, cho nên đã ăn xài tiêu phí với nó nhiều lần. Ông ta rất buồn, và trên cái giường bệnh thôi thớp đó, ông ta kêu hết tất cả những người con và nói rằng là ba có một gia tài rất lớn, lớn hơn những gì mà ba đã để lại cho các con xài trong nhiều năm qua. Gia tài đó là một kho vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu. Ba đã đào nó và chôn ở dưới vườn nho ở nhà của chúng ta. Do vì ba chôn nó từ nhỏ, cho nên bây giờ nó có thể xê xích vị trí chút xíu theo cái luật quay của trái đất. Các con hãy chia nhau và đào cái kho vàng đó lên. Nếu được đó, thì các con hãy chia đều với nhau, thì các con sẽ trở thành những người giàu có nhất. Sau khi tranh chối xong thì ông ta đã qua đời. Dĩ nhiên những người con vẫn không màng tới những gì mà ông nói. Họ vẫn tiếp tục sử dụng gia tài do bán từ nho và bào chế từ rượu nho để sống. Và cuối cùng tất cả những đó đã bị khánh tặng. Theo cách thức cái ăn xài tiêu phí không thì giàu cho của cải tài sản cũng như là núi vẫn có thể bị tan nát. Lúc đó thì họ mới nhớ lại những gì mà cha của họ trước khi qua đời đã nói, là có một kho vàng được chứa và giấu ở dưới lòng đất của vườn nho. Thì họ đã thay phiên nhau ngày lẫn đêm đào và không hề cho bất kỳ những người gia nhân nào, những người bà con lối xóm nào biết về cái tình trạng của lời di chúc đó. Họ đã đào hết ngày này qua ngày kia mấy tháng trời, không thấy vàng đâu cả. Buồn chán quá, nhìn lại gia tài sự nghiệp cũng đã tan qua hết rồi, và họ mới nghĩ rằng là bây giờ chỉ còn cách là trồng nho tiếp tục thôi, thì để sống thôi. Thì dĩ nhiên khi mà họ đào những cây nho lên, xới đất lên, rồi tìm kiếm, rồi sau đó lấy những cái loại đất đó để trồng lại những cây nho mới, thì nó làm cho nho rất là sum suê, nho rất là ngon lành, mà không cần phải bón những cái loại phân đặc biệt. Thế đây nghệ thuật trồng nho thôi. Mà ba của họ là nói đó là một gia tài, trong đó là vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu, quý hơn những gì mà ba để lại cho các con. Câu đó nó là một câu rất triết lý, nó là một kho tàng mà. Và kho tàng này nó đòi hỏi đến cái nghệ thuật khai thác nó. Và sự khai thác ở trong trường hợp này là sự giải mã. Dĩ nhiên khi mà những người con sau khi ăn trê tác tán, tiêu quan hết tài sản xong rồi đó, trở về với cái nghề cũ của người cha với một sự thất vọng rằng vàng bạc ngọc ngà châu báu chẳng có, thì họ phải làm lại bằng lao động tay chân, trồng lại những vàng do ngày xưa tự tay họ làm ra. Cái đó là một trong những tiến trình là biến những tiềm năng. Vì người cha thấy rằng tất cả những người con, dù có tạm có tài, vẫn có tiềm năng trở thành một nhà trồng nho, một nhà điều chế rượu tự do. Và biến tiềm năng đó trở thành một hiện thực đó, nó đòi hỏi đến sự khai thác. Và ở đây nó bắt đầu bằng sự giải mã. Và chắc chắn rằng những người con trong tình huống này hiểu được dụng ý của người cha mình. Cái gia tài quý báu mà cha của họ muốn để lại cho họ đó, đó là sự năng nổ khai thác và lao động, làm thế nào để cho nho có thể tạo ra những giá trị của kinh tế thôi, chứ không phải là sự kế thừa, là sự tạo ra. Kế thừa đó nó có thể dẫn đến sự tiêu thụ và hết, còn tạo ra đó giờ không có cái cũ, nó vẫn có những cái mới. Cho nên trong tiến trình của sự khai thác đó, thì những cái mới sẽ được phát huy, sẽ được tăng trưởng, sẽ có nhiều giá trị phục vụ nhiều hơn. Và cái gì nó bắt nguồn từ những nỗ lực khai thác với những tiềm năng, hay là từ những tiềm năng, cái đó mới chính là cái của mình, mới chính là cái lâu dài. Và hình ảnh danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, với chữ địa là đất, tạng là kho, kho đất ở đây là kho, là một cái kho gia tài quý báu, hay là cái quặng quý báu. Mà quý báu đây đó là phương pháp để tạo ra những cái sự quý báu đó, chứ không phải là cái được dành sẵn từ cha mẹ ông bà thông qua hệ thống kế thừa hay là thừa tự từ phương diện pháp luật. Cho nên những người nào muốn có được một đời sống vững chãi cần phải tự lập và tạo ra cho mình một hệ thống mà chúng tôi tạm gọi theo danh xưng của vua hiện tại của Thái Lan, đó là nền kinh tế tự túc. Phải tự làm ra cái đó thì cái sự đầy đủ trong trường hợp này nó không bị lệ thuộc và nó sẽ có một quá trình phát triển rất là bền vững, không sợ những cái sự thăng trầm lên về xuống, vì chúng ta biết phương pháp rồi, chẳng những chúng ta sẽ có được những gia tài mà ông cha chúng ta đã có, chúng ta có thể làm nhiều hơn cái đó rất nhiều lần. Thì nghệ thuật và phương pháp khai thác đó diễn ra theo một cách thức đúng đắn nhất của nó. Còn kế thừa cái gì đó, cái đó có thể mất và nó không được tôn trọng. Tiền được kế thừa đó đôi lúc chúng ta tiêu xài rất hoang phí. Tiền ở trên trời rớt xuống đó, thông qua những sự trúng số độc đắc chẳng hạn, sẽ làm cho chúng ta không có biết quý trọng nó, bởi vì nó không bắt nguồn từ mồ hôi, nó không gắn liền với những sự khổ cực, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy là xài nó một cách rất dễ dàng. Còn những gì nó bắt nguồn từ năng lực, nó từ sức lao động, từ chất xám, từ phấn đấu của bản thân mình với những sự khai thác, cái đó trở nên quý vô cùng. Hồi tuần trước khi chúng tôi có mặt tại Brisbane, chúng tôi được một Phật tử lão thành dẫn tới một khu vườn. Trong đó có trồng cây ổi, cây đu đủ và một số quả của Việt Nam. Ông ta đã hái cho chúng tôi một số trái nhất định ở trên những cái vườn cây này. Mặc dầu trong đó có những trái ổi, nếu so với trái ổi được bán ngoài chợ thì nó chẳng là gì cả, vì trên đó nó có những cái loài sâu nho nhỏ vì bao bọc bằng giấy không kỳ. Nhưng khi tặng một quả ổi đó cho chúng tôi, ông ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hãnh diện lắm. Đây là trái ổi do chúng tôi trồng, do chúng tôi tạo ra và tặng cho thầy ăn một bữa cho vui. Mặc dầu nếu mình bỏ ra tiền để mình mua một trái ổi ngon hơn, đẹp hơn, tươi hơn ngoài chợ đó, nên lúc ăn nó không có cái tình, và cái cảm giác ngon đó nó sẽ không bằng những mồ hôi nước mắt mà mỗi ngày ông chăm sóc phân bón nó, tưới tẩm với nó và xem nó như là những người bạn thân thông qua sự đồng áng. Thì giá trị của tình người trong trường hợp này lớn lắm. Cho nên những gì mà chúng ta khai thác từ những gì chúng ta làm đó, nó có giá trị lớn hơn là những cái nó có sẵn, nó có tính kế thừa. Do đó phương pháp luận là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự có mặt từ những cái chưa có mặt, tạo ra sự phong phú từ những cái giản đơn, tạo ra những giá trị từ những cái rất bình thường. Nó nằm ở phương pháp mà thôi. Ở đây người cha rất là thông thái ở chỗ là không cho con của mình một gia tài, mà cho con của mình một phương pháp để khai thác và tạo ra một gia tài. Cái đó là địa tạng đó. Chúng ta phải giáo dục như thế nào đó để cho con em chúng ta có được gia tài từ phương pháp luật, chứ đừng có gia tài từ phương diện kế thừa. Ở phương Tây, chúng ta đã được biết rằng là có một số người trước khi nhắm mắt lìa đời đó, gia tài sự nghiệp làm mấy mươi năm, bạc triệu, bạc tỷ, không bao giờ di chúc lại cho con, mà hiến cúng nó cho những công tình công ích của xã hội. Bởi vì họ nghĩ rằng là những đứa con nếu kế thừa việc này đó, chắc chắn chúng có thể trở thành những người ăn chơi. Trong khi đó giá trị của đời sống là nằm ở chỗ phục vụ, còn người kế thừa đã chưa chắc nghĩ đến sự phục vụ và sẽ không xứng đáng cho sự kế thừa này, cho nên họ hiến tặng cho những công trình phúc lợi xã hội. Như vậy là bản chất của những con người lẽ ra về phương diện huyết thống đó, về pháp luật họ được quyền kế thừa ấy, thế mà họ không được hưởng phần đó. Họ sẽ oán trách, họ sẽ thù ghét và họ sẽ có một mặc cảm rất lớn với những người thân nhất đã làm cái nghĩa cử cao thượng. Nhưng nếu chúng ta nhìn và đánh giá vấn đề đó từ thông điệp của kinh Địa Tạng, chúng ta sẽ thấy rằng là những con người đó đang trao tặng cho những thế hệ con cháu của họ một gia tài địa tạng. Đó là phải làm thế nào để khai thác ra, biến những cái mà từ con số không trở thành những con số có, từ con số một trở thành con số tất cả. Cái này là nghệ thuật rất quan trọng và là thông điệp rất là trọng tâm ở trong bản kinh Địa Tạng này, mà danh xưng của vị Bồ Tát này đã nói lên được tất cả những điều đó. Thông điệp thứ ba để khai thác từ một cái gì đó không có trở thành một cái có thông qua phương pháp luận và cách thức giải mã phương pháp luận này, đó là con đường của sự thay đổi và chuyển hóa. Lời tựa đã đề cập đến một số câu có nội dung rất là sâu sắc, đó là từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh, 8 chữ thôi với 2 vế. Vế đầu đó nó thuộc về nhân, vế thứ hai đó, nó thuộc về phương diện ứng dụng của tha nhân. Phương diện gây nhân tích đức đó, nó thuộc về là sự tích tụ các hạt giống đạo đức, các hạt giống giá trị cho xã hội và cộng đồng. Con đường của sự chuyển hóa đó phải là sự dấn thân và đóng góp thôi. Ở đây nó không đề cập đến sự kế thừa hưởng sẵn một thành quả có, mà tạo ra bằng cách là tích thiện, bằng cách là gieo nhân, bằng cách là tạo ra những hạt giống. Cái con đường chuyển hóa trong trường hợp này rất quan trọng. Như chúng ta thấy trong câu chuyện và cái phương pháp giáo dục những tù nhân tại Thái Lan, bên cạnh việc khích lệ họ thông qua các công ích xã hội để họ được giảm án, còn dạy cho họ những phương pháp về lòng từ bi, về phục vụ, về đóng góp, về bố thí, về tình thương, về từ thiện, thì chắc chắn rằng khi các hạt giống này được thiết lập vào trong não trạng và nhận thức của các tù nhân, thì thử hỏi họ còn có nhu cầu gì để ăn cắp của người khác về phía mình thông qua sự cướp giật không? Không có. Nó tự động tạo ra một tiến trình của sự thay đổi và chuyển hóa thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy là lời tựa đã nói đến là tích thiện từ nhân. Và cái mục đích của tích thiện từ nhân trong trường hợp này không phải là phục vụ hạnh phúc cho bản thân mình. Cái con đường giáo dục Phật giáo nằm ở phương diện hành trì đặc biệt ở chỗ đó. Phần lớn đó, chúng ta thường nói là thôi khổ để cha, để sướng để con. Cha mẹ nó là đi vượt biên, nghĩ rằng là để mình trải qua những nỗi khó khăn nhọc nhằn để cho con em của mình được an vui hạnh phúc trên thế giới tự do. Hoặc là có nhiều cha mẹ đó đi bảo lãnh đoàn tụ gia đình chỉ vì mục đích là đưa con của mình có được một cơ hội thăng tiến trong tương lai thôi. Rồi họ nuốt cay ngậm đắng chịu đựng hy sinh bản thân mình. Cho đó chẳng qua cũng chỉ để phục vụ, mặc dầu nó vượt lên trên yếu tố là cho bản thân mình, nhưng nó vẫn là cho những người liên hệ đến bản thân mình. Cái tình thương đó bắt đầu mở cửa thêm một bước, nó tạo thêm một tầng cấp lớn hơn, nhưng nó chưa phải là trọn vẹn. Ở đây thông điệp của kinh Địa Tạng là thể cứu chúng sanh, tích đức, tạo thiện, bồi nhân với nhiều cái phước lành là để cứu độ tất cả chúng sanh. Cái con đường chuyển hóa đó nó tạo ra một sự dấn thân mà không bao giờ lấy mình làm trục xoay, lấy những người thân của mình làm đối tượng, mà lấy tất cả mọi người và hơn thế nữa là mọi loài làm đối tượng. Thì lúc đó cái tính cách của lòng vị kỷ đó, cầu cho mình, lệ cho mình, cầu cho gia đình, lệ cho gia đình, nó được tan biến bằng một đối tượng lớn hơn, rộng mở hơn. Và lúc đó chúng ta sẽ bớt đi những sự tính toán này. Khi nghĩ cho mình và gia đình mình, chúng ta phải tính hơn mà thua cho một bàn cân kinh tế, và chúng ta dựa vào bàn cân kinh tế đó để chúng ta tạo ra một bàn cân công đức, bỏ ra một cái việc dấn thân này, đầu tư công phước phước lợi này để có được những giá trị lớn hơn. Nó là một cán cân của sự tính toán. Và do đó giá trị và kết quả của sự chuyển hóa trong trường hợp này nó nằm ở một mức độ hết sức là tương đối. Kế tiếp là lời thừa cũng đã nói đến hai hình ảnh mà nội dung của nó liên hệ đến tiến trình dấn thân và cứu độ chúng sanh như là một thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong bản dịch tiếng Việt ghi là: trong tay đã sẵn gậy vàng, vọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp 3.000 đại thiên. Bản nguyên tác chỉ có 2 câu biệt ngẫu, bản dịch tiếng Việt đã có 4 câu, 2 câu đầu lục bát, 2 câu sau cũng lục bát. Nội dung và ý nghĩa rất là bám sát và đã tạo ra một cái hình ảnh rất là quan trọng. Khi chúng tôi ở Melbourne trong 2 tuần trước và sau khi chia sẻ những pháp thoại, thì có một người mới đưa ra một câu hỏi rằng là hình ảnh của trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục, cứu rồi chúng sanh sao giống giống với hình ảnh của Bin Laden đó. Họ đặt ra câu hỏi như vậy, và họ muốn tìm kiếm một giải pháp làm thế nào để giải thích cho vấn đề đó được sáng tỏ, khi những người bạn của họ đã quen với hình ảnh của gậy gộc liên hệ đến chiến tranh, liên hệ đến tàn phá, liên hệ đến giết chóc, liên hệ đến quỷ diệt. Ở đây chúng ta thấy một lần nữa nghệ thuật biểu tượng và cách thức dùng từ trong Phật giáo đó rất ấn tượng. Hình ảnh nhiều lắm nhưng hiểu theo nghĩa đen là hư Phật pháp hết. Trong trường hợp đó các tổ dạy chúng ta là làm cho ba đề chư Phật bị quan giải theo nghĩa đen. Ở đây chúng ta phải giải theo cái ý nghĩa biểu tượng của nó. Trong chữ Hán thì chúng ta thấy là kim tích, và cái nội dung của nó kế tiếp đó là chấn khai địa ngục chi môn. Kim tích là cái cây tích bằng vàng, dĩ nhiên là bản chất của vàng nó đâu có cứng đâu, làm sao có thể là đâm thủng được cái ngục tù ở dưới lòng đất, mà đã gọi là ở dưới lòng đất thì làm sao có thể phá vỡ được nó, mà nó dày và chắc. Cho nên chúng ta phải hiểu dưới góc độ ý nghĩa biểu tượng. Cái cây bằng vàng trong trường hợp này đó, nó có thể hiểu như là một công cụ, một phương tiện, hay là một chất xúc tác, và nó có thể là bất kỳ một cái gì gắn liền với cái giá trị quý báu của đời sống tâm linh và tinh thần. Thì vàng là cái quý nhất đối với cái nền văn hóa của Ấn Độ ngày xưa, và đối với rất nhiều nền văn hóa còn lại trên thế giới. Cái cây gậy vàng đó phải là vàng thiệt, mà phải có một cái công cụ quý giá mới có thể chấn khai, là mở cửa toang ra, mở toang ra cái cánh cửa của địa ngục. Cái con đường của chuyển hóa thông qua thông điệp của Kinh Địa Tạng là nằm ở chỗ này, nghĩa là động tác mở toang địa ngục ra. Giống như tình trạng đó, chúng ta thương tưởng cái con chim đang nằm ở trong lòng, chúng ta dùng bàn tay của mình mở cái cánh cửa lòng chim lên, các con chim được thoát bay ra trời xanh và đã được hạnh phúc, được cắt cánh ở trên bầu trời xanh, ở trong rừng xanh. Thế hình ảnh của bàn tay đó là cái cây gậy vàng, và cái động tác mở đó đó chính là chấn khai cánh cửa địa ngục. Như vậy nó mang cái chất liệu là mở toang, khai phóng, tạo ra sự giải thoát. Và dĩ nhiên địa ngục ở trong trường hợp này đó, nó phải được hiểu với ý nghĩa biểu tượng rằng những gì mang lại nỗi khổ niềm đau cùng cực là địa ngục, những gì tạo ra sự ách tắc trong các mối quan hệ là địa ngục, những gì làm cho tâm con người lo toan nặng trĩu buồn phiền không vui là địa ngục, những gì làm cho con người chấp mắt bám víu không dám buông xả là địa ngục, những gì làm cho con người có thái độ thủ về phía bên mình và bắt chấp tất cả mọi phương tiện để tìm kiếm giá trị an vui hạnh phúc trên nỗi khổ niềm đau của người khác là địa ngục. Trộm cắp là địa ngục, giết chóc là địa ngục, nói chung là tất cả những gì bất hạnh đều là địa ngục hết. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng đã nói là mục đích của Ngài có mặt trong cuộc đời, hành động của Ngài mặc dù là cầm gậy, nhưng ở đây muốn dùng một hình ảnh thật là ấn tượng, phải dùng phương pháp, và phương pháp đó đôi lúc phải rất là mạnh mới có thể mở toan được những cái bị áp tắc. Từ lúc á, cái sự giáo dục đó nó phải đa dạng và phong phú, ngay cả giáo dục bằng con đường gọi là đức trị hay là tự chuyển hóa đi nữa, nó phải tạo ra những cái cú sốc cho người nghe đó, nghe rồi nó là cứ bàng hoàng không yên và cứ liên tưởng suy nghĩ trầm tư về cái câu đó đã hoài. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật đó, có dạy như thế này là một cái tác của Bồ Tát cũng là giáo pháp, cũng là hoằng pháp, Hồi nào giờ mình cứ nghe rằng là người làm công tác hoằng pháp giáo dục là phải dùng ngôn từ ái, nhẹ nhàng, thư thái, ta nghe rồi người ta thích, ta thực hành theo. Đằng này kinh Diêu Ma Cật nói là một cái tác cũng là hoằng pháp, một cái tác cũng là Phật sự, một cái khen là Phật sự đã thành, một cái tác cũng là Phật sự. Chúng ta phải tư duy về cái câu một cái tác là Phật sự này, chúng ta có thấy được cái hình ảnh tại sao phải dùng cái gậy vàng để mở toàn cánh cửa của nỗi khổ điềm đạo. Phải dùng một cái lực gì đó khổ rồi rất mạnh thì mới có thể cưỡi cãi bưng được những cái bản lời là lâu năm lâu kiếp nó bám víu ở trong thói quen thông qua sự tưới tẩm của phong tục tập quán văn hóa vân vân, chứ phải là nỗ lực một cái là có thể được đâu. Nhất là những thói quen xấu của con người phải dùng gậy để khửi nó lên, phải sà beng khửi nó, khửi qua khửi lại chưa chắc nó đã thoát ra được đó. Cho nên ý muốn nói trong trường hợp này là con đường chuyển hóa đó nó phải trải đi bằng rất nhiều sự nỗ lực của khai phóng, của mở toan, của đập nát, của chuyển hóa thì mới có thể giúp cho con người thoát khỏi cái cảnh khổ đau, con người mới có thể vượt thoát những bế tắc đang vấp phải. Hình ảnh thứ hai đó là Viên Minh Châu. Viên Minh Châu thường được sánh ví như là tuệ giác của con người, bởi vì bản chất của Viên Minh Châu là mà ánh sáng của nó đẹp là nhờ có ánh sáng. Ánh sáng lung linh quyền diệu. Rồi nếu như Viên Minh Châu mà không có ánh sáng, chắc chắn rằng nó cũng không có giá trị gì. Cho nên ở đây là gắn liền nó với một cái động từ thứ hai là nhiếp, tức là phổ cập, tiến thấp, phủ trùm, đại thiên chi giới là khắp mười phương thế giới, hay là vô cùng tận trong vũ trụ này. Tức là bằng tuệ giác, bằng nhận thức sáng suốt, bằng con đường mở cửa và con đường khai phóng, tất cả những ách tắc, tất cả những ngục tù của khổ đau trong các mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác, trong tất cả những khúc mắc giữa các đoàn thể này với đoàn thể nọ, chỉ được tháo gỡ bằng tuệ giác thôi, nhận thức của con người, chứ nó không phải bằng sự trả đũa hay là bằng tất cả những kháng cự dẫn đến sự mâu thuẫn, loại trừ, xung đột mà trời và trăng còn và mắt, mà nó nằm ở chỗ nhận thức ra được cái yếu tính của vấn đề thì vấn đề trở nên là khai thông với nhau. Nếu chúng ta phân tích về nghệ thuật chơi chữ của chữ Hán đó, về chữ Minh, chúng ta thấy nó là một sự kết hợp giữa chữ Nhật và chữ Nguyệt. Cả hai cái đều có chức năng là phát sáng. Mặt trời phát sáng nhiều hơn, mặt trăng phát sáng ít hơn. Và hai cái đó hội tụ lại, dĩ nhiên nó không tạo ra sự nhật thực hay là nguyệt thực, mà tạo ra sự sáng soi. Bởi vì sáng soi mà đơn lẻ đó, thì cái còn cái mắt mà sáng soi tập thể đó, thì nó sẽ tạo ra một sự hài hòa vào cách lâu dài. Cái đó nó liên hệ đến tuệ giác thôi. Nếu chúng ta vận dụng được tuệ giác của sự hợp đoàn và liên kết với nhau như là một chất xám tập thể, như là một sự đóng góp của cộng đồng, như là một cái cộng nghiệp rất là quý báu, thì dầu cho cái cửa ngục của nó được thiết chặt bằng dây xích, dây xiềng, hay là bằng bê tông cốt thép, hay là bằng những cái thành trì rất uy nga cứng cỡ nào đi nữa, mìn cỡ như là dội xuống ở các rặn núi của Afghanistan vẫn không nổ tung, hay là các rocket nó bắn vào hai tượng Phật ở Afghanistan không thể nào chọc thủng nổi, thì cái tuệ giác nhận thức con người có thể xuyên qua được hết. Vì con đường của tuệ giác đó, nó không có những cái gì có thể cản nó được. Cho nên con đường chuyển hóa như là một thông điệp chính và quan trọng nhất ở trong bản kinh này, đó là tuệ giác thôi. Và chính tuệ giác sẽ tạo ra tình thương, chính tuệ giác sẽ tạo ra dấn thân, chính tuệ giác sẽ tạo ra hành động, tạo ra cảm thông, tạo ra tất cả mọi con đường thăng hoa và tiến hóa ở trong cuộc đời. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng ta giới thiệu tổng quát về thông điệp của kinh Địa Tạng. Chúng tôi xin nhấn mạnh đến ba góc độ đó là sự thay ngôi đổi vị từ hình ảnh pháp trị của vua Diêm Vương qua hình ảnh đức trị và chuyển hóa của Nhân Từ Bồ Tát Địa Tạng. Và thông điệp thứ hai đó là thông điệp về mảnh đất tâm như là một cái quặng mỏ tâm linh mà sự thành công biến những ước mơ thành hiện thực của nó liên hệ đến sự cống hiến và phương pháp luận, hay là đến cái phương pháp mà chúng ta làm cho nó trở thành những gì chúng ta mong đợi. Nó sẽ giúp cho mình đạt được những giá trị rất là quý báu trong cuộc đời. Và cái thứ ba là cái tiến trình chuyển hóa để mở tất cả mọi ngục tù trong cuộc đời này, không phải là đấu tranh gia cấp, không phải là sự thay thế, không phải là cái này đổi vị trí với cái kia, mà là con đường nhận thức bằng tự giác. Cái đó sẽ tạo ra tương nhượng, cái đó sẽ tạo ra cảm thông, cái đó sẽ tạo ra mọi sự khai phóng và giúp cho chúng ta thoát khỏi những áp tắc ở trong cuộc đời. Chúng ta kết thúc cái phần chánh kinh, cái phần dẫn nhập vào kinh Địa Tạng tại đây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp.